Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Deep Reinforcement Learning Hands-on của Maxime Lapan là sách kỹ thuật thực hành về học tăng cường sâu thuộc nhóm tài liệu lập trình và học máy ứng dụng. Ấn bản thứ 3 dẫn người đọc đi từ những nguyên lý cơ bản của học tăng cường, nơi tác tử quan sát môi trường, lựa chọn hành động và nhận phần thưởng, đến các phương pháp hiện đại dùng mạng neuron sâu. Trọng tâm của sách không phải là trình bày lý thuyết theo hướng hàn lâm thuần túy, mà là nối từng khái niệm với quá trình xây dựng mô hình bằng Python, PyTorch và các môi trường kiểu OpenAI GEM. Phạm vi nội dung gồm Q-Learning, mạng DQL, các phương pháp Policy Gradient, bài toán điều khiển liên tục PPO cùng những chủ đề mới hơn như Musero, Transformer và học tăng cường từ phản hồi của con người hay RLHF. Qua ví dụ về trò chơi, tối ưu hóa giao dịch chứng khoán và điều hướng web, sách cho thấy ERO phù hợp với những quyết định tuần tự, nơi lựa chọn hiện tại ảnh hưởng đến kết quả về sau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ Q-Learning đến DQN, cách sách xây nền tảng cho quyết định tuần tự. Sách bắt đầu từ cấu trúc cốt lõi của học tăng cường, thay vì lao ngay vào các kiến trúc sâu phức tạp. Người đọc cần hiểu môi trường, trạng thái, hành động, phần thưởng và chính sách, vì đây là các thành phần quyết định cách mọi thuật toán ERL hoạt động. Q-Learning được dùng như một điểm xuất phát quan trọng. Ý tưởng của nó là ước lượng giá trị dài hạn của việc thực hiện một hành động trong một trạng thái, rồi dần điều chỉnh ước lượng từ phần thưởng nhận được và trạng thái kế tiếp. Cách tiếp cận này dễ hình dung trong các môi trường lưới hoặc trò chơi nhỏ, nơi số trạng thái còn có thể quản lý được bằng bảng giá trị. Tuy nhiên, khi trạng thái là ảnh, dữ liệu liên tục hoặc không gian quá lớn, bảng Q trở nên bất khả thi. Đây là lý do DQN xuất hiện. Mạng neuron thay thế bảng Q để xấp xỉ giá trị hành động, cho phép tác tử xử lý đầu vào phức tạp hơn. Sách nhấn mạnh rằng chuyển sang Deep Learning không chỉ là thay bảng bằng mạng neuron. Quá trình huấn luyện còn đối mặt với dữ liệu có tương quan theo thời gian, mục tiêu học thay đổi liên tục và sự đánh đổi giữa khám phá với khai thác. Vì thế, phần nền tảng này giúp người đọc hiểu DQN như một lời giải cho giới hạn biểu diễn, đồng thời nhận ra các vấn đề ổn định mà những chương sau cần giải quyết. Thứ hai, các cơ chế ổn định hóa DQN và lý do huấn luyện ERL khó hơn học có giám sát. Một đóng góp thực dụng của sách là không mô tả DQN như một công thức có thể áp dụng máy móc, mà đặt nó trong những khó khăn riêng của việc huấn luyện học tăng cường sâu. Trong học có giám sát, dữ liệu huấn luyện thường cố định và nhãn tương đối rõ ràng. Với ERL, tác tử vừa tạo dữ liệu bằng hành động của chính mình, vừa cập nhật chính sách khiến phân phối dữ liệu tiếp tục thay đổi. Mạng Q cũng học từ các mục tiêu có chứa dự đoán của chính nó, nên sai số có thể bị khuếch đại. Các kỹ thuật như Experience Replay giúp tách bớt tương quan giữa các trải nghiệm liên tiếp bằng cách lấy mẫu từ bộ nhớ. Target Network tạo một mục tiêu cập nhật chậm hơn, giảm hiện tượng mục tiêu dịch chuyển quá nhanh khi mạng chính thay đổi. Việc xử lý cân bằng khám phá và khai thác cũng có vai trò trực tiếp. Nếu tác tử chỉ chọn hành động đang có giá trị dự đoán cao nhất, nó có thể bỏ qua những chiến lược tốt chưa từng được thử. Nếu khám phá quá nhiều, việc học lại thiếu tập trung. Qua các ví dụ mã nguồn và môi trường mô phỏng, sách biến các chi tiết này thành quy trình kiểm tra cụ thể như theo dõi phần thưởng, đánh giá chính sách và nhận biết khi huấn luyện mất ổn định. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó giải thích vì sao một mô hình đúng về mặt ý tưởng vẫn có thể thất bại khi chạy thực tế. Thứ ba, Policy Gradient và PPO cho các không gian hành động liên tục. DQN đặc biệt phù hợp khi tác tử chọn trong một tập hành động rời rạc, chẳng hạn đi trái, đi phải hoặc bấm một nút trong trò chơi. Nhưng nhiều bài toán điều khiển thực tế đòi hỏi hành động liên tục như lực tác động, góc quay hoặc tốc độ. Sách chuyển sang Policy Gradient để giải quyết lớp vấn đề này. Thay vì chỉ ước lượng giá trị của từng hành động rồi chọn hành động lớn nhất, tác tử học trực tiếp một chính sách, tức phân phối xác suất hoặc quy tắc sinh hành động từ trạng thái. Cách nhìn này tự nhiên hơn cho điều khiển liên tục, nhưng đổi lại, việc ước lượng gradient có thể nhiễu và quá trình cập nhật dễ làm chính sách thay đổi quá mạnh. Các phương pháp Actor Critic giúp giảm bớt vấn đề bằng cách kết hợp một thành phần chọn hành động với một thành phần ước lượng giá trị để đánh giá chất lượng của lựa chọn. PPO là nội dung nổi bật vì nó đưa ra cơ chế giới hạn mức thay đổi trong mỗi lần cập nhật chính sách. Mục tiêu không phải là cấm chính sách cải thiện, mà là tránh bước nhảy quá lớn làm kết quả đang có bị phá vỡ. Sách đặt PPO trong dòng phát triển từ Policy Gradient cơ bản đến các kỹ thuật ổn định hơn, giúp người đọc hiểu lý do thiết kế thay vì chỉ gọi thư viện để huấn luyện. Đây cũng là phần quan trọng cho người muốn áp dụng AR vào robotics hoặc các hệ thống điều khiển mô phỏng. Thứ tư, từ trò chơi đến giao dịch và điều hướng web. Phạm vi ứng dụng có điều kiện của RL, các ví dụ đa dạng trong sách, từ môi trường lưới, trò chơi, giao dịch chứng khoán đến tác tử tương tác với web, có tác dụng minh họa một điểm quan trọng: học tăng cường không được xác định bởi một lĩnh vực ứng dụng mà bởi cấu trúc của bài toán. AR có ý nghĩa khi hệ thống phải đưa ra chuỗi quyết định, nhận phản hồi có thể đến muộn và hành động hôm nay làm thay đổi các lựa chọn ngày mai. Trong trò chơi, phần thưởng thường rõ và môi trường có thể mô phỏng nhiều lần, nên đây là nơi thuận tiện để kiểm tra thuật toán. Với tối ưu hóa hoặc điều hướng web, trạng thái và hành động có thể phức tạp hơn, đồng thời việc thiết kế phần thưởng trở thành yếu tố quyết định. Trong giao dịch, ví dụ giúp làm rõ rằng lợi nhuận đơn giản không tự động là một hàm thưởng tốt vì còn có rủi ro, chi phí giao dịch và thay đổi của dữ liệu thị trường. Sách không biến những minh họa này thành cam kết rằng RRO luôn vượt trội trong thực tế. Ngược lại, chúng cho thấy người triển khai phải mô hình hóa môi trường, xác định tín hiệu thưởng và đánh giá ngoài dữ liệu huấn luyện một cách thận trọng. Nhờ vậy, người đọc có thể phân biệt bài toán phù hợp với RL với bài toán nên dùng dự báo, tối ưu hóa truyền thống hoặc học có giám sát. Đây là cách tiếp cận thực tế hơn việc xem RL như công cụ vạn năng. Cuối cùng, RLHF, Muzero và Transformer, các mở rộng hiện đại vượt ra ngoài học từ phần thưởng trực tiếp. Ấn bản thứ 3 bổ sung RLHF, Muzero và Transformer, qua đó mở rộng bức tranh từ các tác tử học trong môi trường mô phỏng sang các hướng nghiên cứu và ứng dụng hiện đại hơn. RLF hay học tăng cường từ phản hồi của con người, thay đổi nguồn tín hiệu học. Thay vì giả định môi trường đã có hàm thưởng hoàn hảo, hệ thống có thể dùng đánh giá hoặc sở thích của con người để xây dựng tín hiệu thưởng gần hơn với điều người dùng mong muốn. Đây là ý tưởng có vai trò đáng kể trong việc tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ, nhưng cũng đặt ra giới hạn rõ ràng vì phản hồi của người đánh giá có thể không nhất quán, tốn chi phí và bị tối ưu hóa theo những cách không phản ánh chất lượng thực. Muzero đại diện cho hướng tác tử học cách dự đoán những khía cạnh cần thiết của môi trường để lập kế hoạch mà không nhất thiết phải biết trước toàn bộ quy luật vận hành. Transformer được đưa vào như một kiến trúc hữu ích khi biểu diễn chuỗi quan sát hoặc quyết định dài. Việc đưa các chủ đề này vào sách không có nghĩa chúng thay thế DQN hay PPO. Chúng cho thấy RL đang giao thoa ngày càng sâu với mô hình hóa thế giới, xử lý chuỗi và căn chỉnh hành vi với con người. Người đọc vì vậy có thêm bối cảnh để hiểu các thuật ngữ hiện đại, đồng thời nhận thức rằng độ phức tạp kỹ thuật và yêu cầu dữ liệu cũng tăng lên đáng kể. Kết luận, Deep Reinforcement Learning Hands-on phù hợp nhất với kỹ sư học máy, lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu đã có nền tảng Python, đại số, giải tích cơ bản và kinh nghiệm nhất định với Deep Learning. Người hoàn toàn mới với lập trình hoặc mạng neuron có thể thấy tốc độ tiếp cận khá nhanh vì sách tập trung vào RL hơn là dạy lại toàn bộ nền tảng học sâu. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nối được 3 việc thường bị tách rời, hiểu mục tiêu của thuật toán, triển khai bằng PyTorch và chẩn đoán các khó khăn trong huấn luyện. Từ đó họ có thể xây dựng trực giác về lựa chọn thuật toán, chẳng hạn khi nào DQN phù hợp, vì sao bài toán liên tục cần policy gradient và vì sao độ ổn định cùng thiết kế phần thưởng quan trọng, không kém kiến trúc mạng. Về mặt trí tuệ, sách cũng làm rõ bản chất của RL là học trong điều kiện phản hồi trễ, dữ liệu thay đổi theo chính sách và có sự đánh đổi giữa khám phá với khai thác. Điểm khác biệt của sách trong nhóm tài liệu RRL là cách tổ chức theo hướng lý thuyết đi cùng mã nguồn và môi trường thực hành. Thay vì chỉ trình bày công thức hoặc chỉ cung cấp notebook rời rạc, phạm vi từ các ví dụ kinh điển đến PPO, RSF, Muzero và Transformer khiến ấn bản này có độ bao quát tốt. Tuy vậy, người đọc nên xem đây là tài liệu để học và thử nghiệm có phương pháp, không phải công thức bảo đảm AR sẽ hiệu quả trong mọi bài toán thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Maxim Lapan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!